Chuyện phái đẹp.
Chuyện phái đẹp.
Xin được kính chào quý vị và các bạn. Người phụ nữ hiện đại ngày nay không còn chỉ gói gọn vai trò trong căn bếp ấm hay là mái nhà nhỏ, mà họ đã tự tin bước ra thương trường, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của mình. Họ vừa là người vợ, người mẹ tận tụy, chu toàn cho mái ấm, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm trong công việc, kinh doanh. Giữa nhịp sống hối hả, họ biết cách cân bằng, sắp xếp thời gian để chăm lo cho gia đình nhỏ, nhưng mà vẫn nuôi dưỡng sự nghiệp riêng của chính bản thân mình. Những người phụ nữ ấy mang trong mình khát vọng làm chủ cuộc sống, vượt qua định kiến, biến thử thách thành cơ hội để trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình của người phụ nữ hiện đại, thì sự thành công không chỉ dừng lại ở việc giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà còn được khẳng định bằng những dự án tự thân đầy bản lĩnh. Hành trình tự tạo dựng thương hiệu, nụ quế thông an toàn và đạt chuẩn OCOP 3 sao, chính là minh chứng rõ nét nhất. Xuất phát từ tình yêu với hương vị quê hương và khát vọng mang đặc sản địa phương vươn xa, người phụ nữ ấy đã biến những nụ quế nhỏ bé thành sản phẩm tinh túy, an toàn, có thương hiệu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương để hiểu hơn về chị Võ Minh Mơ, giám đốc kinh doanh hợp tác xã dịch vụ và dược liệu an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, huyện An Lão hiện nay đã có 7 sản phẩm dược liệu được công nhận OCOP hạng 3 sao, tiêu biểu như trà túi lọc chè dây an toàn, rượu sim BD77, cao thảo mộc xịt họng, nụ quế thông an toàn. Trong đó, sản phẩm nụ quế thông an toàn của hợp tác xã dịch vụ và dược liệu an toàn nổi bật như một điểm sáng đầy tiềm năng. Và khi nhắc đến dòng sản phẩm thiên nhiên này thì không thể nào không nhắc đến chị Võ Minh Mơ, người sáng lập thương hiệu nụ quế thông an toàn. Chị đến với nghề bằng một cơ duyên đặc biệt, tình yêu và sự trân quý giá trị của cây quế quê hương. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu dược liệu, chị nhận thấy tiềm năng to lớn từ nụ quế. Khi được hỏi về cơ duyên nào đã đưa chị đến với ý tưởng sáng lập thương hiệu nụ quế hương an toàn, chị Võ Minh Mơ cho biết.
Có thể là mọi người cũng đã biết rằng là ở An Toàn, An Lão cũ quê chị, hiện tại bây giờ là An Toàn xã Gia Lợi, thì nó có một cái vùng nguyên liệu quế rộng khoảng cỡ 146 ha. Và cái quế này á, là nó nằm trong trình chuyển đổi cây của Ho là nước hỗ trợ. Cách đây cũng phải là 30 năm rồi. Tức là lúc đó là nhìn nước hỗ trợ duy thật cái cây mật về vùng An Lão này trồng để thay thế cho cây mì và những cây giá trị. Nhưng mà có một cái điều rằng là khi mà cây quế đã phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng lên trên đất an toàn này rồi, và bà con mình cũng đang bám vào nó trồng để mà bán cho nó có cái sinh kế thì lại không có được, nói chung là không có cái đầu ra tiêu thụ ổn định. Và hiện tại bà con mình chỉ đang bán ở cái diện thô, tức là lột vỏ bán thô cho các buôn lái, giá nó rất là rẻ. Mà trong khi đó, bản chất cây quế nó là một cây dược liệu giá trị cao, và khi mình khai thác là mình khai thác hết toàn bộ từ thân, từ vỏ, từ lá, từ cành, nhưng mà bà con mình không biết. Đó, chưa có một cái bên nào có thể là hỗ trợ bà con mình khai thác đúng và hỗ trợ bà con mình bán thế nào, làm thế nào để nâng cao giá trị của nó lên. Thì mình thấy cái vùng quế quê mình nó đang bị, xong rồi bà con kiểu như là bán giá thấp quá, rẻ quá, bà con đang bỏ dần, tức là cái diện tích quế ngày một giảm dần. Bởi vì bà con cảm thấy cây quế trồng 5-6 năm quá lâu, nhưng mà lột ra bán lại quá thấp. Thế nên từ đó là chị quyết định là chị sẽ cùng các anh em thành lập hợp tác xã và sản xuất những cái sản phẩm từ quế, từ cái vỏ quế đó, để mình nâng cao cái giá trị cây quế lên, để bà con mình có thêm cái nguồn sinh kế nó ổn định hơn từ cái cây nông nghiệp quế. Từ đó là bà con mình sẽ có thêm cái niềm tin để giữ lại quế, mở rộng vùng trồng quế. Tại vì là em cũng biết rằng là cái cây quế này nó giữ đất rất là tốt, và cái việc của mình trồng quế dưới tán rừng nó cũng làm một phần để tăng cái hệ sinh thái rừng và chống xói mòn đất ấy. Cho nên là cái việc mà chị đang cố gắng nghiên cứu làm ra sản phẩm, cũng là tìm đầu ra tiêu thụ, cũng là một cái viên gạch để bà con mình có thể tin vào vững chắc để giữ được cái vùng rừng, giữ được cái vùng quế đấy. Và cái nụ quế thông an toàn là một trong những sản phẩm đầu tiên tiên phong trong cái bộ sản phẩm quế mà sau này trong kế hoạch sau này sẽ phát triển. Thì đó chính là cái lý do mà cái thương hiệu mà quế bờ rê hoặc là sản phẩm nụ quế thông an toàn bắt đầu ra đời.
Khi ý tưởng chớm nở, chị đã hình dung được hành trình của mình sẽ đầy khó khăn và thử thách, đặc biệt với những người phụ nữ như chị lần đầu khởi nghiệp. Những ngày đầu tiên luôn là quãng thời gian đầy thử thách, khi vốn liếng còn hạn hẹp, kinh nghiệm chưa nhiều, thị trường lại cạnh tranh khốc liệt. Chị Võ Minh Mơ chia sẻ về những khó khăn khi lần đầu khởi nghiệp của chính mình.
Thì cũng xin phép giới thiệu với em, chị là dược sĩ. Chị có 13 năm kinh nghiệm ở trong nghề dược và chị là người đã từng sử dụng quế. Hồi xưa trước khi mà bắt đầu cái hành trình mà sản xuất và theo đuổi cái vùng nguyên liệu quế thì chị cũng đã từng là người đi lên đây mua nguyên liệu về để làm sản phẩm đà hoa. Vậy nên là rất là may mắn bởi vì chuyên môn thì mình rất là đã thấu hiểu nó một phần nào đó. Thế là trước khi mà bắt tay vào trong cái hành trình mà làm sản phẩm, chị biết rằng cái việc mà mình mua về mình kinh doanh nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc mình quay ngược về vùng nguyên liệu, mình nghiên cứu nó từ gốc và mình phát triển sản phẩm. Và cái việc mà phát triển sản phẩm để ra thị trường nó là một con đường rất là dài và nó yêu cầu mình rất là nhiều cái yếu tố, ví dụ như là kỹ năng này, chuyên môn và quan trọng hết là về vốn, về nguồn chi phí. Tại vì khi mà mình phát triển ra sản phẩm nó không đơn nhìn là một sản phẩm đơn giản cầm trên tay, nhưng mà để làm ra nó là phải thu mua nguyên liệu, phải máy móc, phải đóng gói, phải chế biến, thậm chí là phải học ngược lại cái cách mà trồng quế để thứ nhất mình lên để mình có kiến thức, mình có kỹ năng, thứ nhất là mình làm hiện thực ra sản phẩm, thứ hai là mình có kỹ năng để mình dẫn dắt bà con mình đi theo. Thì cái khởi đầu nó cũng hơi khó khăn với chị, là tại vì chị rẽ ngang cái hướng kinh doanh, nó gọi là giống như là bắt đầu lại từ đầu á, thì tất cả mọi thứ đều phải học. Khó khăn thì có, nhưng bởi vì là cái niềm tin của mình và cái niềm khát khao của mình để mình thay đổi, mình vực dậy cái vùng quế mà đang dần bị chết dần dưới tán rừng của quê mình, với cái mong muốn là mình khôi phục lại nó, mình mở rộng vùng trồng nó để bà con mình thứ nhất là có được cái một nguồn sinh kế ổn định và cái cây dược liệu quế, một cây giá trị rất là cao cũng được bảo tồn ở đây. Thì trong cái quá trình đó thì mặc dù khó khăn nhiều, nhưng mà bởi vì cái lý tưởng của mình nó có và cái niềm tin của mình nó có và mình cái quyết tâm của mình nó cũng rất là cao, vậy nên là mình vừa có hết. Thì từ cách là tất cả mọi thứ phải đi học hết, phải đi học lại từ đầu hết, học cách đóng gói, học cách làm sản phẩm, học cách trồng là phải đi học hết từ đầu. Và trước khi mà mình muốn mà bà con tin tưởng mình thì mình phải làm trước, thì mình sản xuất ra nó, xong rồi mình bắt đầu là bán nó trên tất cả những sàn thương mại điện tử, bắt đầu đi xúc tiến thương mại, những cái hội chợ xúc tiến thương mại của Sở Công Thương nè, hoặc là những cái tất cả những cái chương trình mà về những sản phẩm đó, thì mình sẽ đưa sản phẩm mình đi để mình giao lưu, để mình mở rộng thị trường của sản phẩm mình ra, và mình tăng cường xây dựng các kênh nè, đưa lên thương mại, lên sàn thương mại điện tử để mình tìm cái đầu ra cho nó. Thì sản phẩm mình có đầu ra thì nó có cái nguồn chi phí, thì mình mới mua ngược lại cái dược liệu của bà con mình, mình mới có đủ cái kinh phí để mình quay ngược lại để mình hỗ trợ bà con mình trồng thêm quế hoặc là sản xuất quế một cách hiệu quả nhất. Và đa phần hiện tại thì ngay từ đầu thì cái nguồn kinh phí nó cũng là cá nhân thôi, thì thực sự là mình kinh phí của mình thì nó không có cao, mình quay ngược lại với cái nguồn, với cái những cái chi phí nó quá rộng mà trong khi túi tiền của mình thì quá ít. Thì thực sự là cũng nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cũng các cấp ban ngành hỗ trợ các cái chương trình đi học tập về chuyên môn nè, hoặc là hỗ trợ để xúc tiến thương mại đi ra thị trường, cũng là một cái gì tiếp xúc cho mình rất là cao. Và chị cũng đang trên con đường đó, và chị cũng đang cố gắng học hỏi từng bước để mình có thể khắc phục những cái khó khăn hiện tại và những cái dự định sắp tới của mình.
Qua chia sẻ của chị Võ Minh Mơ, chúng ta cũng hình dung được phần nào về hành trình khó khăn mà chị đã trải qua. Và hành trình vượt khó khi khởi nghiệp không chỉ giúp chị có được thương hiệu riêng, mà còn rèn giũa bản lĩnh, sự kiên cường và niềm tin vào giá trị mình tạo ra. Chắc chắn những ngày đầu khởi nghiệp, con đường kinh doanh của chị không hề bằng phẳng. Vốn liếng ít ỏi, kinh nghiệm còn hạn chế, sản phẩm mới chưa được thị trường biết đến. Tất cả khiến chị đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Có lúc trước áp lực tài chính và sự hoài nghi xung quanh, chị đã từng rất nản lòng. Nhưng rồi, điều níu giữ chị bước tiếp chính là niềm tin vào giá trị sản phẩm mà mình tạo ra. Chị Võ Minh Mơ chia sẻ.
Nếu mà nói về thời điểm muốn dừng lại thì là không. Khó khăn thì có, nản thì có nha. Nó hơi trùng lại thì có. Tại vì lúc đầu thì chị làm việc ở thôn 3. Lúc đầu là định là sẽ đóng quân ở thôn 3. Thì chị có xây dựng một cái khu vực ở dưới đó để thu mua nguyên liệu. Nhưng mà tại vì là nó có một cái nằm ngoài cái vòng kiểm soát của mình là thời tiết quá là ẩm. Và cái thời tiết của thôn 3 nó rất là khắc nghiệt, nó ẩm, nó mốc. Cho nên là khi mà chị thu mua, chị mua quế về hay là chị đưa cái con quế về, nó không sống được. Và khi mà mình làm chuyện nguyên liệu, mình chế biến rồi nó bị mốc, mình không có đảm bảo được cái bảo quản và cái chi phí chị mất đi rất là nhiều cho nó. Nên là cũng có một khoảng thời gian nó quá nhiều chi phí ra mà mình không nằm trong được cái shop, mình hơi nản thật, mình hơi chùng bước lúc đó, mình hơi đuối á. Nhưng mà rồi mình lại suy nghĩ tới cái lý tưởng của mình không có nghĩ là dừng lại, mình chỉ nghĩ là mình sẽ tạm thời, mình sẽ học hỏi lại, mình tìm được cái phương hướng nào đó. Thì chị quyết định là chị sẽ không làm thôn 3, chị di chuyển lên thôn 1. Thì thôn 1 thời tiết nó, mặc dù nằm trong một xã nhưng mà thôn 1 thời tiết nó ráo hơn, nó khô hơn, nó nắng hơn, và thời tiết nó mình kiểm soát được hơn. Thì từ khi lên đây thì xưởng đồ lên đây, xưởng đồ di chuyển lên đây hết, thì cái việc thu mua quế, cái việc mà sơ chế quế, chế biến sâu quế tại đây nó thuận lợi hơn, nó thuận tiện hơn trong công việc của mình. Và thậm chí là khi mà lên á thì đa phần 99% các anh em trong hợp tác xã là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì thật sự là người đồng bào dân tộc thiểu số thì người ta chỉ giỏi về cái việc đi rừng, đi rẫy, chỉ trồng cây thôi. Chứ còn hiện tại bây giờ mà trong lĩnh vực kinh doanh, trong chuyển đổi số thì tất cả mọi thứ, những cái nhân lực mà có cái chuyên môn đó nó rất là mỏng. Và để có thế thì chị bắt buộc phải đi đào tạo những cái anh mà trong hợp tác xã mà người Hơ Rê, người Ba Na, những cái anh mà hồi giờ người ta chưa có cái kinh nghiệm đó, thì phải có một khoảng thời gian để mà trau dồi thêm chuyên môn, trau dồi thêm kỹ năng để mình kiến tạo dày dặn hơn cái đội ngũ chuyên môn của mình. Thì cái thời điểm đầu thì khi mà trong quá trình các anh bắt đầu đi học thì chị lại phải là người làm, tại vì thật sự là mình cũng có may mắn là mình cùng một hai cái anh nữa là cũng đã xuất phát trước khi lên rừng, trước khi về rừng thì cũng đã một khoảng thời gian làm như thị trấn rồi. Kinh nghiệm mình có, chuyên môn mình có, kỹ năng về AI, về thương mại điện tử, về kinh doanh mình cũng đã có một phần rồi. Chứ có điều khi mình lên thì mình phải quán xuyến tất cả mọi thứ thì nó hơi cực và nó hơi mệt, hơi nản một chút xíu. Nhưng mà mình vẫn kiên trì với anh em, thế sau này thì các anh đi học bồi dưỡng tất cả mọi thứ về công việc, nó cắt nhỏ chia ra thì nó lại thuận lợi hơn, nó lại có những cái bước tiến khả quan, khả thi hơn. Nó cũng là một niềm động lực để mình có thể vững bước trên cái con đường mà mình kiến tạo và mình hồi sinh lại cái vùng trồng quế bằng cách làm những cái sản phẩm từ cái nguồn nguyên liệu quế này mà đạt chuẩn OCOP và đạt được đủ chuẩn chỉ tiêu để có thể đưa đến tay người tiêu dùng.
Trên hành trình của người phụ nữ hiện đại, chị Võ Minh Mơ chính là một tấm gương sáng về sự bền bỉ và khát vọng tự thân. Từ những khó khăn ban đầu, chị đã kiên trì vun đắp ước mơ, biến nụ quế thông quê hương thành thương hiệu OCOP 3 sao được trân trọng. Thành công của chị không chỉ là câu chuyện về kinh tế, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí phụ nữ, dám nghĩ, dám làm và không ngừng sáng tạo. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà vẫn luôn là biểu tượng đẹp đẽ và đầy tự hào. Họ không chỉ tỏa sáng trong công việc với tài năng và trí tuệ, mà còn vun vén cho tổ ấm gia đình với tất cả tình yêu thương. Từ những bữa cơm ấm áp, không gian nhà cửa gọn gàng đến việc chăm sóc, dạy dỗ con cái chu đáo, người phụ nữ họ đã làm tất cả một cách dịu dàng và đầy trách nhiệm. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương để hiểu hơn về chị Đặng Thị Hồng Thu, chân dung điển hình về người phụ nữ hiện đại ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, ở thôn Cát Tường, xã Phú Mỹ Đông, nhắc đến công tác phụ nữ, bà con đều nhớ ngay đến cái tên Đặng Thị Hồng Thu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ. Hơn 18 năm gắn bó với công việc hội, chị Thu đã trở thành điểm tựa tinh thần, là người truyền lửa, giúp phong trào phụ nữ nơi đây luôn duy trì sự sôi nổi, đoàn kết và hiệu quả. Năm 1999, chị được mọi người tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng phụ nữ thôn Cát Tường. Xuất phát từ cái tâm của mình, chị luôn tranh thủ sớm khuya, bố trí việc nhà, đâu vào đấy, chị dành thời gian còn lại cho công tác hội. Chị chủ động phối hợp tổ chức các buổi hội họp, lồng ghép tuyên truyền chủ trương về phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ phụ nữ, mời gọi chị em tham gia các hội thảo, các mô hình, các buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhờ sự cố gắng của mình, chị đã giúp các hội viên phụ nữ thôn Cát Tường nhận thức và chủ động hơn trong phát triển kinh tế ở địa phương. Khi được bén duyên với công tác phụ nữ từ khi còn trẻ, chị Thu luôn tâm niệm làm cán bộ hội phải gần gũi, lắng nghe và đồng hành cùng chị em. Chính sự tận tụy ấy đã khiến chị em hội viên tin tưởng chia sẻ mọi khó khăn từ chuyện gia đình cho đến công việc mưu sinh. Không những thế, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến với chị em phụ nữ, chị nghĩ trước tiên bản thân mình phải làm gương đi trước, làm trước để chị em học tập. Do đó, chị cố gắng vượt qua khó khăn vừa nuôi con nhỏ, vừa nuôi chồng bị bệnh, vừa nỗ lực trong lao động, đổi mới cách nghĩ, cách làm. Bên cạnh năm sào ruộng lúa, ba vụ một năm, chị Thu luôn xen thăm canh gần một mẫu cây trồng cạn các loại, chủ yếu là cây hành cho hiệu quả cao. Bên cạnh đó, chị nuôi bò được giống để phối trực tiếp, có phần đáng kể trong cải thiện và nâng cao thu nhập gia đình. Từ các mô hình làm kinh tế, bình quân mỗi năm trừ chi phí, chị thu được lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Chị còn là nguồn động viên khích lệ lớn để chị em trong thôn noi gương đầu tư phát triển trồng trọt chăn nuôi. Trong hơn 18 năm giữ vai trò chi hội trưởng, chị Thu đã khéo léo đưa nhiều phong trào đi vào đời sống, đặc biệt là các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên khó khăn. Nhờ sự kết nối của chị, nhiều phụ nữ có thêm vốn vay ưu đãi, mạnh dạn khởi nghiệp với những nghề phù hợp như chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ. Nhiều gia đình nhờ đó đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, đối với những trường hợp khó khăn đột xuất cần vốn gấp, chị Thu luôn sẵn sàng xuất tiền túi cho hội viên mượn không tính lãi. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã thoát được nghèo, đời sống vật chất tinh thần cải thiện rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh tế, chị Thu còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên. Các buổi sinh hoạt hội do chị tổ chức luôn ấm áp, nội dung phong phú, đã giúp chị em nơi đây thêm gắn bó, có thêm kiến thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Không chỉ nhiệt huyết với công tác xã hội, chị Thu còn là người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Với sự khéo léo và trách nhiệm, chị vừa hoàn thành tốt vai trò người vợ, người mẹ, vừa không để công tác hội bị gián đoạn. Gia đình nhỏ của chị luôn ấm áp, con cái chăm ngoan. Đó cũng chính là hậu phương vững chắc, là động lực để chị yên tâm cống hiến cho cộng đồng. Mặc dù những công việc chị làm không được hưởng bất kỳ những lợi ích hay quyền lợi nào, nhưng chị vẫn luôn được chồng và con trai ủng hộ hết mình. Bằng những nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm, chị đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động, nhiều năm liền vinh dự được tặng giấy khen bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hơn 18 năm đồng hành cùng phong trào phụ nữ, chị Đặng Thị Hồng Thu đã để lại dấu ấn không chỉ bằng thành tích mà còn bởi sự chân thành giản dị. Chị vẫn luôn khiêm tốn xem những việc mình làm chỉ là bổn phận và niềm vui khi thấy chị em phụ nữ được sẻ chia và động viên. Vâng, chúng ta vừa gặp gỡ chị Đặng Thị Hồng Thu ở thôn Cát Tường, xã Phù Mỹ Đông, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, một người rất là tâm huyết với công việc hội. Chương trình Chuyện Phái Đẹp đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi.